Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 28 tháng 3.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản.
Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng.
Mức giảm trừ gia cảnh mới dự kiến sẽ được áp dụng vào giữa năm 2026.
Apple ấn định ngày ra mắt iOS 18.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 28 tháng 3 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Keidanren do hai Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt, ông Masayoshi Fujimoto và ông Masayuki Hyodo dẫn đầu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Keidanren, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt Masayuki Hyodo cho biết ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần này là khởi động giai đoạn 1, sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới.
Trao đổi về các chương trình trọng điểm trong khuôn khổ giai đoạn 1 sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Keidanren và các bộ ngành của Việt Nam hành động cụ thể và thiết thực, hiệu quả, làm rõ hơn cơ chế, tính chất hoạt động, nguồn lực và trách nhiệm của mỗi bên. Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội là cơ quan xây dựng thể chế và phân bổ chính sách, các ủy ban của Quốc hội sẵn sàng tham gia để tăng tính khả thi hiệu quả.
Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước. Đồng chí là đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, được Đảng tin tưởng, giao nắm giữ nhiều trọng trách như Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Sáng cùng ngày, các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Võ Thị Ánh Xuân đã dự lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
Bộ Tài chính vừa có trả lời tới đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang về việc sớm trình Quốc hội sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, lộ trình xây dựng luật thuế thu nhập cá nhân dự kiến sẽ được đưa ra trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc nếu dự luật được thông qua, tới giữa năm 2026, luật thuế thu nhập cá nhân mới được áp dụng. Như vậy, sớm nhất tới giữa năm 2026 mới có mức giảm trừ gia cảnh mới.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết năm 2023, số vụ tai nạn lao động, người chết cũng như người bị thương nặng đều giảm. Cụ thể, trong năm 2023, số vụ tai nạn lao động chết người giảm trên 8%, tương ứng với gần 60 vụ. Tuy nhiên, số tai nạn ở khu vực tự do có xu hướng tăng nhẹ sau 4 năm giảm liên tiếp. Nguyên nhân do nhiều chủ sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý quản lý, kiểm soát nguy cơ rủi ro. Nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cũng như thiếu kiến thức, chủ quan khi làm việc.
Từ ngày 15 cho đến ngày 22 tháng 3, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 44 ca mắc bệnh thủy đậu, tăng 21 ca so với tuần trước và dự báo số ca mắc bệnh này có thể gia tăng trong thời gian tới. Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến cho số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng, nhất là người già và trẻ nhỏ mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm da dị ứng, thủy đậu. Để chủ động phòng tránh bệnh thủy đậu, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh. Trường hợp mắc bệnh thủy đậu cần nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7 cho đến 10 ngày từ khi bắt đầu phát hiện bệnh, tránh lây lan cho người xung quanh.
Trước tình trạng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đã đạt đến độ mãn tải, nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đơn vị tư vấn đã đề xuất cấm xe khách trên 30 chỗ và xe đầu kéo, xe tải nặng từ 60 trở lên lưu thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, dồn các phương tiện này sang quốc lộ 1. Đề xuất này được Cục Đường bộ Bộ Giao thông Vận tải đồng ý và đang lên phương án dồn xe tải cỡ lớn và xe khách trên 30 chỗ sang quốc lộ 1 để giảm tải lưu lượng giao thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn.
Các cơ quan công an vừa đưa ra cảnh báo đối với hiện tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc cài đặt ứng dụng VNEID giả mạo. Thủ đoạn lừa đảo này được các đối tượng khai thác sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNEID giả mạo, được cấp quyền truy cập cao, kẻ xấu sẽ kiểm soát tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt. Thủ đoạn này không mới nhưng các đối tượng thực hiện rất tinh vi bằng cách thu thập nhiều thông tin cá nhân để dễ dàng đánh lừa nạn nhân. Do đó, ngoài các biện pháp khuyến cáo và phòng ngừa từ các cơ quan chức năng, mỗi cá nhân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tự phòng ngừa để tránh mất tiền hoặc gặp rủi ro.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Tổng thống Ai Cập và Phái đoàn Quốc hội Mỹ đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại giải Gaza, nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là sự bảo đảm và cũng là giải pháp duy nhất để khôi phục an ninh và ổn định khu vực. Hai bên cũng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của việc mở rộng xung đột trong khu vực đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Israel đã phớt lờ nghị quyết về ngừng bắn ở Gaza của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua trong tuần này, khi tiếp tục oanh tạc dữ dội vào Gaza, đặc biệt là các khu vực phía nam.
Các bệnh viện đa khoa lớn ở Seoul đang phải chịu thiệt hại kinh tế lớn do các bác sĩ tập sự nghỉ việc hàng loạt hơn một tháng qua, khiến cho các hoạt động y tế không thể triển khai đầy đủ và dịch vụ y tế phải cắt giảm do không thể tiếp nhận bệnh nhân. Cụ thể, 5 bệnh viện lớn được mệnh danh là Big Five đang phải gánh chịu mức thiệt hại tài chính lên tới hơn 1 tỷ won mỗi ngày do tình trạng các bác sĩ tập sự nghỉ việc hàng loạt. Do thiếu nhân lực, các bệnh viện đã tiến hành gộp các bước của quy trình chữa bệnh, sáp nhập các khoa và giảm số phòng cấp cứu. Một lãnh đạo của ngành y tế cho biết, với việc bác sĩ tập sự nghỉ việc hơn một tháng qua và động thái từ chức của các giáo sư hiện tại, rất khó để dự đoán tình hình các bệnh viện sẽ cầm cự ra sao.
Apple mới đây đưa ra thông báo về việc tổ chức hội nghị dành cho các nhà phát triển toàn cầu WWDC lần thứ 35. Theo đó, chương trình này sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6 tới đây. Tương tự như những năm trước, chương trình bao gồm các phiên họp trực tuyến là dịp để Apple công bố những tính năng và phần mềm mới. Apple sẽ giới thiệu tại sự kiện những bản cập nhật hệ điều hành mới nhất cho các sản phẩm của công ty, gồm iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 và visionOS 2. Trong đó, phiên bản iOS 18 được kỳ vọng mang tới nhiều thay đổi, trở thành bản cập nhật quan trọng nhất từ trước đến nay dành cho iPhone.
Việc vua Charles III và vương phi Kate Middleton bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đã làm gia tăng sự tò mò của công chúng đối với tỷ lệ mắc căn bệnh này tại nước Anh. Theo tờ Guardian, dẫn thông báo từ một báo cáo mới đây nhất cho thấy có khoảng 393.000 người ở nước Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mỗi năm. Một nửa số người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở Anh có thể sống thêm ít nhất 10 năm sau khi chẩn đoán, nhưng tỷ lệ này thay đổi đối với từng loại ung thư. Cũng theo báo cáo này thì mỗi năm có khoảng 167.000 người chết vì ung thư ở Anh.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ngày 28 tháng 3 năm 1954, ngày thứ 16 của chiến dịch, một ngày sau khi kết thúc hội nghị kế hoạch tác chiến đợt 2, Bộ Tổng Tư lệnh ra mệnh lệnh số 83 MLB1 gửi các đại đoàn 312, 316, 308, 304, 351, trong đó xác định quyết tâm trong đợt tiến công thứ hai là tập trung ưu thế tuyệt đối binh hỏa lực, tiêu diệt toàn bộ khu vực phía đông Mường Thanh, tạo điều kiện đầy đủ cho quân ta chuyển sang tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Đây là sự chỉ đạo kịp thời của Tổng quân ủy trong lúc các đơn vị đang tích cực khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị bước vào đợt tiến công thứ hai, tiếp tục quán triệt vị trí tầm quan trọng của đợt tiến công này, qua đó xác định trách nhiệm, xây dựng quyết tâm cũng như định hướng tư tưởng, hành động cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ các đơn vị trên toàn mặt trận. Cùng ngày, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Phó Tổng tham mưu trưởng ra chỉ thị số 84A1 về việc tổ chức hỏa lực và hợp đồng bộ pháo trong trận tấn công tiêu diệt quân địch ở khu vực phía đông Mường Thanh. Trong ngày 28 tháng 3 năm 1954, chiếc máy bay thứ 43 của quân Pháp bị pháo cao xạ của quân ta bắn hạ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng bộ đội cao xạ ngày càng trưởng thành và thực hiện tốt nhiệm vụ khống chế chặt chẽ bầu trời. Về phía địch, các lực lượng của địch mở cuộc hành quân ra phía Tây nhằm tiêu diệt các khẩu pháo cao xạ của ta đặt tại bản Ompet và gần bản Pe. Tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 mở đầu cuộc tiến công. Tiếp theo là tiểu đoàn dù xung kích số 8. Tiểu đoàn bộ binh Lê Dương số 1 làm nhiệm vụ hỗ trợ khi rút quân trở về. Các xe tăng từ phân khu Hồng Cúng được huy động để yểm trợ hỏa lực cho bộ binh địch.
Nhật ký chiến trường chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 16 tháng 3 năm 1954 vừa qua cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.